Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thầy có thật là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy, tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em đến đây xem cái gì? Anh chị em đến giáo điểm tin mừng, đến giáo điểm tin mừng ở nhà bè này xem cái gì? Xem cái gì? Xem cái gì? Có gì lạ không? Ở đây có gì lạ không? Hả? Có gì lạ không? Nghe, ở đây có gì lạ không? Ở đây có người mặc áo gấm vóc lụa là không? Trả lời có hay không cho anh chị em trả lời to lên đấy chứ, lại cứ ngồi đó mà nhìn cứ ngơ ngơ giống người chưa biết hỏi cái gì. Nghe rõ, nghe rõ không? Anh nghe rõ giơ tay. Ở bên kia nghe rõ không? Ở bên đằng tít xa nghe được không? Rồi nghe được rồi trả lời nhá. Nghe rõ thì trả lời. Ở đây có gì lạ không? Có người mặc áo gấm vóc lụa là sang trọng không? Có người giàu có đi xe hơi rồi đi máy bay đến đây đi lễ không? Có siêu sao màn bạc đến đây để xem lễ không? Có người đẹp áo dài hoa hậu đọc sách thánh không? Tại vì tôi nhớ có một lần có một nhà thờ kia nói hôm nay hoa hậu áo dài gì đó, không phải cần đọc tên cô làm gì, ngu gì mà giới thiệu cô quảng cáo, nhưng mà có đề tên cô ấy, hoa hậu áo dài chấm chấm chấm, viết tên cô ấy đọc sách thánh. Trời ơi, tưởng cái gì đọc sách thánh mà phải hoa hậu áo dài mà đọc. Tôi bảo tại sao phải làm vậy? Để cho bạn người dưới trẻ nó đi lễ. Này, dưới trẻ, các bạn, ai là những người trẻ hôm nay đi lễ giơ tay coi. Dưới trẻ từ 18 tuổi trở lên tới 80 tuổi giơ tay coi. Ông 90 sao ông không giơ tay? Thưa chị em, tôi hỏi các bạn trẻ này, các bạn có đến đây để mà xem cầu thủ bóng đá đọc lời nguyện giáo dân không? Các bạn có phải đến đây để xem một tài tử màn bạc đến để mà dâng của lễ không? Có không? Có hay không phải to lên? Có không? Không. Rồi các bạn có phải đến đây phải chờ một ca sĩ siêu ca sĩ để mà solo đáp ca không? Có cần không?
Không.
Các bạn có phải cần thiết là phải có một là gì đó hay ông gì mà Hàn Quốc vô đây đó, hay gì đó, bách biết gì đại khái vậy đó. Có cần phải có những ca sĩ rồi bóng đá rồi cầu thủ rồi hoa hậu áo dài rồi chân dài chân ngắn chân vịt đến đây để mà mình cho mình xem không? Không, chân dài chân ngắn chân vịt kệ nó, không quan trọng đối với chúng ta. Vậy thì mình đến đây để xem cái gì? Đến đây để xem cái gì?
Lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa.
Bà có thấy lòng thương xót của Chúa chưa?
Có rồi ạ.
Vậy lên đây nói cho mọi người nghe coi ở đâu. Lên đây. Lên đây nói cho mọi người nghe coi thấy được lòng thương xót của Chúa ra sao. Rồi, quay xuống. Rồi, nói với mọi người. Anh chị em lên đây chia sẻ. Cô ấy quay xuống để nói với mọi người. Chứ đừng có quay lưng mặt vào tôi rồi quay lưng ra người khác thì kỳ. Rồi, con được thấy được lòng xót của Chúa như nào? Bà tên gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Ma Cha. Con là Maria Nguyễn Thị Nam ở giáo xứ Thanh Sơn ạ.
Bao nhiêu tuổi?
62 tuổi ạ.
26 tuổi. Rồi, bà 26 tuổi, 62 tuổi, thấy là đến đây để thấy lòng thương Chúa, thấy thế nào kể cho mọi người nghe.
Thấy lòng thương thấy lòng thương xót của Chúa rất bao la.
Rồi, như nào kể cho mọi người nghe, chính bản thân con được ơn gì lòng thương Chúa kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, như con ra lễ ngoài này là 4 lần rồi mà con làm chứng mà không được, hôm nay con mới lên đến đây. Thì đoàn xe của con hôm nay như vậy đi 30 người mà 2 người bị tai biến, bên người ngoại đạo đang ngồi ở kia, mãi tầng góc con kia. Con như vậy có đứa nằm chứng Chúa như vậy là tay con nó đau cả 1 năm rồi. Con uống bao nhiêu thuốc để chịu thuốc giảm đau nó cũng không khỏi. Mà con ra đây như vậy là có 1 lần, lần thứ 2 là con thấy khỏi. Mà về tự nhiên nặng nó lên một cái bíu ở đây to lắm. Mà con đưa cho con của con nó xem thì nó bảo chứ mẹ làm thì mẹ đừng có kêu. Thì có một đứa con râu của con thôi, thì nó rờ vào thì nó bảo mẹ ghê vậy. Đến chiều mẹ thử ra bác sĩ mẹ khám xem. Mà con bé cháu thì con cũng chẳng đi được. Thì tự nhiên một tuần con nằm giờ thương xót của đứa con gái của con nó mới sanh, thì nó cũng chẳng biết lòng thương xót làm sao. Thì cứ chiều đến con sang con nằm giờ thương xót cho con nó biết. Thì cứ một nó lên chỉ chừng một tuần đi cha, mà rờ vào nó cứng nó đau lắm. Mà con định nghĩ là hay là bây giờ bệnh cái ung thư bây giờ nó lên nhanh như vậy. Vậy xong rồi đó con nằm giờ thương xót thì nó lên một tuần. Thì con nằm giờ thương xót có một tuần thì tự nhiên nó xuống nhanh lắm. Mà con ấn phải chỉ đắp chắc đang ở cái chân nó cứng. Vậy tự nhiên là nó hết luôn. Con nằm giờ thương xót được mấy tuần là con nó hết luôn. Giờ con tin thác vào Chúa. Con anh em như vậy là mình có tin thác vào Chúa, mình không bỏ. Cứ đón nhận Chúa giơ tay đón nhận mình hết. Là con bây giờ con mừng cái tay của con giờ con làm gì nó cũng không đau nữa. Đến nỗi con đau cái nhà nó cũng đau, con không vắt được. Mà con bế cháu thì con phải khoảng hết với cánh tay này con mới bế được. Mà giờ con nhẹ nhàng, con chẳng có đau đớn nữa.
Giơ tay lên. Xuống. Đấm. Hallelujah. Đó, chúng ta được mời gọi vào đây. Chúa hỏi những người kia là anh em vào trong hoang địa để xem cái gì? Có phải một cây sậy phất phơ trước gió không? Hay là vào để xem người mặc gấm vóc lụa là? Mà gấm vóc lụa là thì nó ở trong cung điện, ở nhà hàng 5 sao, ở khách sạn 90 mấy chục tầng. Chứ làm gì mà đến cái chỗ nhà bè nước chảy chia đôi này, làm gì có cái gì sang trọng, làm gì có cái gì xa hoa, làm gì có sự lộng lẫy ở đây. Vậy thì anh chị em vào trong hoang địa này, vào trong ốc đảo lòng Chúa thương xót này, anh chị em vào trong tứ tuần tĩnh tâm này. Chúng ta đang ở trong tứ tuần tĩnh tâm đây thưa anh chị em, và chúng ta được mời gọi vào trong hoang địa đây để xem, để gặp gỡ một con người, để cảm nhận tấm lòng của một con người. Không có phải là cây sậy phất phơ trước gió, không phải là người mặc gấm vóc lụa là, không phải là lầu đài cao sang quyền quý, cũng không phải gặp một người mà ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Có lá ngọc cành vàng đây không? Có quyền quý cao sang ở đây không? Ở đây chỉ có lờ tờ sờ. Là gì? Ở đây chỉ có lòng thương xót đầy thương chị em, một trong những người đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Con lên bàn thờ có món quà Giáng sinh Chúa tặng cho con đó. Đó, món quà Giáng sinh Chúa tặng cho con đó. Đây 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 đây. Đó, biết gì không? Biết đấy là cái gì không?
Máy ạ. Máy ạ.
Máy máy á.
Máy để trai giảng ạ.
Không, đây là máy 500 bài giảng lòng thương xót. Rồi, đây là món quà Giáng sinh. Rồi, con sẽ dùng cái món quà Giáng sinh này con tặng cho ai? Con có chưa?
Mang về cho con để con nghe, cho gia đình con nghe. Vâng. Con có rồi, con thằng Ấn Rể nó cho con một cái rồi. Thì về giờ con này con cho thằng Ấn Rể. Vâng.
À. Rồi, ngày nào con cũng nghe. Vâng. Rồi, cái anh này... Anh ngồi bên cạnh bà ấy, coi là anh có ảnh hưởng được, của bà có thấy được cái gì ở trong hoang địa nhà bè này không, ở giáo điểm Tin Mừng này? Anh từ đâu đến với tứ tuần tĩnh tâm này?
Thưa cha, con ở Đồng Nai, con đến đây là 4 lần. Hồi mà con ở Chi Hóa con đi nhiều lần, mà con đi xe buýt. Xong đây là con thấy bảo cha đi nước ngoài, thế con bảo cha chắc buồn, con hơi buồn, con bảo cầu nguyện cha về để cha làm được đứng xót cho con, để con được ơn Chúa nhiều và mùa Giáng sinh được dồi dào. Tối đến con cứ làm được, các bạn cầu nguyện cho cha nhiều. Mà con đã bị cái tai nạn chân này, thế con lên đi làm đứng xót Chi Hóa, con thì thấy nó không đau nữa, con đi con ngồi cho làm như ông già này. Thế con bảo là ôi xót Chúa ơi, sao Chúa lại làm cho con đau vậy, để con đi làm cho xót Chúa, Chúa giúp cho con khỏi bệnh, mà khỏi nước chân, và giờ này con khỏe mạnh, con đến đây với Chúa. Con thấy cha con mừng lắm, mà con gọi đi cho cha đâu nhấc máy. Con nhắn tin cha chẳng trả lời, con buồn ơi là buồn. Con tối ngày con nguyện cho cha mạnh khỏe dồi dào, để được con Chúa trao cho được làm con chiên, để dần dắt con chiên được ôm lấy cha để được dồi dào, con xin hết.
Thưa anh chị em, trong cuộc đời linh mục, cuộc đời làm người mục tử mà có được những con chiên như thế này dễ thương lắm. Anh tên gì, anh bao nhiêu tuổi?
Con là Nguyễn Thanh Lân, con 40 tuổi.
Anh làm nghề gì?
Con ở nhà con bán hàng thôi, tạp hóa thôi.
Chứ... vợ con làm sao?
Con chưa có vợ.
Con muốn đi tu không?
Con không. Anh vào với lòng thương xót Chúa hàng ngày thôi. Nhà thờ con có, mà con tối 3 giờ chiều con cứ đến con làm đỡ thương xót với cùng đoàn thôi, chứ con đâu có đi đâu đâu bạn.
Rồi, thưa anh chị em, dễ thương quá phải không? Người thanh niên 40 tuổi chưa lấy vợ mà không đi tu, mà cũng không ăn chơi, mà chỉ con chỉ làm lòng thương xót thôi, mà đeo anh đeo đuổi tôi từ Chí Hòa. Rồi tôi đi nước ngoài anh cũng cứ đeo đuổi tôi, về tôi về đến đây anh cũng đeo đuổi tôi đến đây. Nhưng cái điều quan trọng là không phải anh đến đây để tìm tôi, tìm em như thể tìm chim, chim bay bể bắc, anh tìm bể đông hay bể nam gì đó. Tìm tôi vì anh có điện thoại, anh có nhắn tin, cho dẫu mà tôi không trả lời, tôi không bắt máy hay tôi không trả lời. Cái điều quan trọng là quan trọng là
vui.
Cái điều quan trọng là vui. Đúng, vì hôm nay là Chủ nhật thứ ba, Chủ nhật màu hồng, Chủ nhật gọi là Beautiful Sunday, Beautiful Sunday. Cái ngày Chủ nhật tươi, Chủ nhật màu hồng ấy, mà anh bảo là quan trọng là vui. Đúng, mà làm sao vui được nếu không có lòng thương xót? Làm sao không vui được nếu không gặp được đấng là nguồn của hạnh phúc, nguồn của niềm vui, nguồn của bình an? Anh có biết đấng ấy tên là gì không?
Đấng cứu độ con.
Đấng cứu độ ấy tên là?
Con không biết.
Đây, anh không biết thì tôi sẽ chỉ cho anh biết. Anh lên bàn thờ. Lên bàn thờ. Đi. tôi chỉ cho anh sao anh làm vậy anh sẽ biết, đi lên bàn thờ đi. Rồi anh nhận một cái món quà, anh về anh nghe, anh về anh nghe, đây là lòng thương xót của đấng ấy tên là
Giê-xu.
Nghe rõ chưa? Lòng thương xót của đấng ấy tên là
Giê-xu.
Rồi anh nghe, anh kêu Giê-xu mà tôi được anh phó linh hồn. Hả?
Con giúp bệnh nhân.
Ông giúp bệnh nhân, ông phó linh hồn cho bệnh nhân, ông phó linh hồn sao nói các bạn phó linh hồn.
Giê-xu Maria, Giê-xu Maria, du xe cứu lấy linh hồn anh mà bị cái đó.
Thưa anh chị em, cái giờ chết mà chúng ta sợ nhất là giờ mà có được chết lành hay không chết lành. Và có người nghĩ rằng cứ phải phó linh hồn thì linh hồn ấy mới thuộc về Chúa. Thực sự ra có người phó linh hồn mà làm cho người ta sợ hơn. Tôi nhớ ngày xưa tôi còn bé đi giúp lễ, có cái bà trong xóm, bà ấy chuyên viên phó linh hồn. Cứ đêm đêm mà có nhà nào bị trúng gió hay là bị đột quỵ mà gần chết ấy, dãy dãy đành đặt bắt bóng bóng gì đó, nói anh kia anh nói đó, là gọi bà đến, bà cứ Giê-xu, con phó linh hồn trong tay con, Giê-xu. Những người tiếng hú giữa đêm khuya, bà bảo là phải hú như vậy cho ma quỷ nó rái sợ. Thì thưa anh chị em, Chúa nói rằng những người cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, những người lần chuỗi lòng thương xót của Chúa, cho dẫu những người tội lỗi nhất mà một lần họ đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, thì Chúa hứa sẽ gìn giữ họ trong ngày cuối cuộc đời của họ, để họ được ra đi trong bình an. Và Chúa nói là cách tốt nhất bên người hấp hối không phải là Giê-xu, không phải, nhưng mà là lạy Chúa Giê-xu con tín thác vào Chúa, lạy Chúa Giê-xu con tín thác vào Chúa. Thì cái máy 500 bài giảng này đặt bên cạnh những người bệnh, những người hấp hối, những người đau, để họ được nghe về lòng thương xót của Chúa, để họ không còn sợ cái gì cả. Nhớ không? Nha, cầm về, nếu mà đi có phó linh hồn thì đừng có Giê-xu. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Rồi, đi về phó linh hồn, mau. Gặp ngay cái ông phó linh hồn. Con à? Rồi, mời con lên. Nghe phó linh hồn để sợ lên, phải không? Rồi, tên thánh gọi là gì để ông phó linh hồn cho?
Maria.
Maria. Rồi, Maria, con đến với giáo điểm tin mừng, được mời vào hoang địa, được mời vào sa mạc, con thấy gì? Có thấy cây sậy phất phơ chích gió không? Có thấy người mặc áo gấm vóc lụa là không? Hay là con thấy cái gì? Được cảm nhận cái gì? Con chia sẻ cho mọi người.
Con nhận xét là đến với lòng thương xót của Chúa Giê-xu.
Con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người?
Con được ơn là trước đây 2 tháng con đến nơi cha đây, là con đã phải dìu đi dắt đi, mà giờ về con 1 tháng là cứ bớt bệnh dần dần. Con nhiều thứ bệnh lắm, cho mà con nói tóm tắt là dư là về con 1 tháng là con bình phục lại, dư được bệnh được 80% rồi. Bệnh con nhiều lắm, tiểu đường này bị tim bị thận, rồi là xương cốt là bị liệt không đi được. Mà dư con là đỡ được nhiều rồi, chỉ là còn một phế quản nữa là thỉnh thoảng ho nữa mà thôi. Là con được nhiều hơn.
Là trước mặt chúng ta, chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Con là tên Võ Thị Ngài, ở Nghệ An, là xứ Kẻ Gai và địa phận Vinh. Dạ. Con 54 tuổi. Con làm nghề nông mà giờ 5-6 năm nay là bình, không làm được gì nữa. Dù mà nãy 2 tháng con vào cha là dù đi được, khỏe được, là được 80% rồi.
Rồi đi thử coi cho mọi người thấy coi. Trước cái đây 2 tháng thì người ta phải dìu, người ta phải dắt chị đi, hai tay sốc hai nách và chị phải đi. Còn bây giờ thì chị cứ đi mỏi chân thì thôi. Cứ vậy đi. Cứ đi qua rồi lại đi lại. Rồi lại đi tới. mà lại đi lui. À, thấy chưa thưa anh chị em? Đó, chúng ta thấy những cái điều mà Chúa bảo với Gioan Tẩy Giả là thấy những điều mắt thấy tai nghe sở dĩ cho chị đi lại mấy lần để anh chị em thấy rõ ràng. Và đây là điều mà Chúa mời gọi anh chị em vào đây để nhìn, để thấy, không phải cây sậy phất phơ trước gió, không phải gấm vóc lụa là, không phải cái gì quyền quý cao sang, nhưng là những con người, người thật, việc thật, những người thật. Đây sợ coi người thật hay người giả
đi xương hết
hả?
Rồi, trước là con người liệt không đi được, bị thiếu đường để tim thần là bị. Mà con đi vào cha là cách đây 2 tuần xuống khám là không, thần tim không bị gì nữa hết,
không còn cái chi nữa hết.
Dạ. Mà tiểu đường là bình thường.
Tiểu đường cũng bình thường.
Dạ. Con ước mong vào cha để làm chứng cho Chúa. Và trước con đứng nhọc con không đi được, cha mà con cũng ước vào cha để xin cha đặt tay và cầu nguyện. Thì về con được 2 tháng là giờ con dư là được 80% rồi.
Rồi còn 20% nữa con cầm cái máy về. Đó, món quà Giáng sinh Chúa tặng cho con đó. Rồi, món quà Giáng sinh Chúa tặng cho con đem về Vinh, về Nghệ An, con chia sẻ cho mọi người nha, con làm chứng cho mọi người.
Đoàn con là đi 14 người à, con vào chiều 5 giờ chiều vừa qua à, giờ con làm lễ xong thì chiều chúng con cũng về.
Thưa anh chị em, từ mãi Nghệ An mà đi từ năm đến đây 5 giờ chiều hôm qua, ở lại đến 5 giờ chiều hôm nay, 24 tiếng. Và Chúa không có bỏ, thấy không? Chúa không có bỏ vì con người vất vả, con người xứng đáng lặn lội từ Nghệ An vào đến sa mạc này. Mời con, mời con về chỗ tôi, con lẹ lên, lẹ lên để cho người khác lên, mau lên kìa, lẹ lên mau. Ờ, con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Kim Hoa. Con ở giáo xứ Tân Mai, giáo phận Xuân Lộc, thành phố Biên Hòa cơ.
Vâng, con mấy tuổi và con làm gì?
Dạ, thưa cha, con 55 tuổi, con bán xôi ạ. Thưa cha, con...
Xôi gì?
Dạ, con xôi vò ạ. Con đã lên làm chứng lòng thương xót Chúa ngày mị.
Con đã... Con... Bây giờ con chỉ vắn tắt kể cái ơn mới nhất mà con được Chúa ban cho con. Vì còn rất là nhiều người họ đến đây, họ muốn thấy những người thật, việc thật, và vắn gọn để cho nhiều người thật, việc thật lên đây làm chứng cho Chúa.
Dạ, thưa cha, nói đúng là con đi loan truyền lòng thương xót Chúa, là con đi cổ vũ lòng thương xót Chúa. Con rất là mê say. Thưa cha, con đi bán xôi về xong rồi bắt đầu con vội vàng con nấu cơm, cắm nồi cơm cho chồng con xong rồi bắt đầu con nấu đồ ăn xong rồi con chạy con đi loan truyền xót Chúa ở trong bệnh viện Đồng Nai. Thưa cha, ở trong bệnh viện Đồng Nai rất đông giống như vậy này.
Cứ chậm chậm, cứ chậm chậm, không gì phải vội vàng. Nó xong được lấy này thì bỏ tay, không ai nghe được cái gì hết.
Dạ, rất là đông thưa cha. Nói là nếu mà nói là đạo Công giáo mình chỉ có 30%, còn đạo không Công giáo, bạn Công giáo bạn thì là tới 70%. Thưa cha, nhưng mà con cũng len lỏi vào cái đám đông á, là con đi mời họ, gọi họ đến cái giáo điểm tin mừng này, là con cho họ cái số điện thoại của con, là những cái tờ bướm của cha đó, là con ghi cái số điện thoại của con. Thôi các anh các chị cố gắng đến giáo điểm tin mừng, ở đó là có lòng thương xót của Chúa, là có cha chữa lành cho tất cả các anh chị, cứ tin tưởng và phó thác vào nơi Chúa. Thì thưa cha, là những cái tờ bướm mà cha cho con.
Thưa anh chị em, chỉ cần nói một điểm thôi, chị nói dư rồi. Chỉ cần đến giáo điểm này để cảm nhận lòng thương xót của Chúa, chứ không phải đến để mà có cha chữa lành. Không có, không có. Đây không ai chữa lành, không ai chữa bệnh hết. Có nhiều người đến đây nói thưa cha vậy chữa bệnh không? Bảo không. Có chữa bệnh không? Không. Có chữa bệnh không? Không. Họ ngạc nhiên bảo không chữa bệnh thì sao người ta khỏi? Ai chữa? Chúa chữa. Với lòng tin của anh chị em giống như là người từ ngoài Hà Tĩnh mà chị lặn lội vô đây, mà nếu mà chị không tin thì có ở đây đến tận thế cũng vậy thôi, cũng chẳng có gì xảy ra. Mà có những người không tin mà họ không đến đây thì lòng tin của họ, lòng thành của họ Chúa cũng ban cho họ. Cho nên đến đây để mà dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để cảm nhận lòng thương xót Chúa thật là trầm, thật là lắng. Cho nên chị hãy tập nói chậm lại, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, không phải đi bán xôi. chỉ bán xôi chỉ có rau. À, sư phụ đây, sư phụ sư phụ đây, vò đây. Nói lẹ quá, mất xôi còn mỗi vò thôi, ai vò không? Cho nên bây giờ chị hãy tập trầm lại, đi vào sa mạc, đi quá đấy, đi vào sa mạc để trầm lại, lắng lại mà nói với Chúa trước, để nghe Chúa nói với mình trước, rồi sau đó mình mới có khả năng mà đi nói về Chúa cho những người khác. Giống như là Gioan Tẩy Giả đó, phải sai người đến gặp Đức Giêsu hỏi có phải là ông là Đấng Cứu Độ hay là tôi còn phải đợi một người nào khác. Chúa bảo cứ về nói với Gioan những điều mắt thấy tai nghe, người thật việc thật. Khi mà người thật việc thật, chị không cần phải đi quảng cáo, chị chẳng cần phải đi quảng bá, chỉ cần đi làm chứng mà thôi, chứ không đi quảng cáo. Vì mình quảng cáo lỡ không có thì sao, đúng không? Cho nên chúng ta không quảng cáo lòng thương xót Chúa, mà chúng ta đi rao giảng, ta đi loan truyền, ta đi làm chứng về lòng thương xót của Chúa. Bây giờ thay vì nói, bây giờ chị có thể hát cho mọi người nghe một khúc hát nói về lòng thương xót của Chúa được không?
À, thưa cha, con xin nay con lên đây con xin hát một bài là Dọn Đường Cho Chúa. Thì thưa cha con.
Thôi rồi, Dọn Đường Cho Chúa, xin mời chúng ta lắng tâm hồn xuống, lắng tâm hồn xuống, bước vào hoàng điện. Có thấy cây sậy phất phơ trước gió không? Không thấy. Có thấy người mặc áo lụa là gấm vóc không? Không thấy. Nào cùng cầu nguyện để xin cho mỗi người biết dọn đường cho Chúa.
Hãy dọn đường Chúa đi, hãy dọn đường Chúa đi. Đồi cao hãy san bằng, hố sâu bạt chưa phăng. Vì này đây Chúa đến, Chúa đến. Đường quanh co uốn cho ngày, nơi gồ ghề lấp cho đầy. Vì này đây Chúa đến, đến gần. Hãy dọn đường Chúa đi, hãy dọn đường Chúa đi. Người hãy sống khiêm nhường, mến thương là phần thưởng. Vì này đây Chúa đến, Chúa đến. Ngày tháng tới hãy yêu đời, không lọc lừa sống chân thành. Vì này đây Chúa đến, đến gần. Mừng vui lên anh em, vì Chúa xăm đến rồi, Chúa xăm đến rồi, ngày hồng ân cho muôn nơi. Mừng vui lên anh em, Đấng Cứu Độ đang tới. Chúa xăm đến rồi, hành hạnh phúc tuyệt vời. Hãy dọn đường Chúa đi, hãy dọn đường Chúa đi. Người hãy sống hy vọng, điểm tô đẹp cuộc sống. Vì này đây Chúa đến, Chúa đến. Này tin Chúa hãy nghe lời, xa tội đời hãy quay về. Vì này đây Chúa đến, đến gần. Mừng vui lên anh em, vì Chúa xăm đến rồi, Chúa xăm đến rồi, ngày hồng ân cho muôn nơi. Mừng vui lên anh em, Đấng Cứu Độ đang tới. Chúa xăm đến rồi, ngày hạnh phúc tuyệt vời.
Thế là đủ rồi, chả cần nói gì nhiều, phải không? Chả cần nói gì nhiều. Vâng, cảm ơn chị. Như vậy là quá đủ rồi, thưa anh chị em. Chúng ta đôi khi mình loan truyền bằng một cội lời nguyện, bằng một lời làm chứng, bằng một câu chuyện, bằng một bài thơ, hoặc là một bài hát như người chị em. Và chị hát với hết tất cả tâm tình của chị. Anh chị em đến đây đâu cần phải đi tìm một ca sĩ nào đâu, đâu phải đi để kiếm những cái ca sĩ nổi tiếng thành phố, nổi tiếng thế giới đâu. Không cần thiết, mà cũng chả để làm cái gì cả. Tốn tiền phải đi rước nó về, rồi tốn tiền trả cho nó, rồi tốn tiền mua máy bay cho nó, rồi tốn tiền khách sạn cho nó, để làm cái gì? Thưa anh chị em, những cuộc đại hội, những cuộc cầu nguyện, những buổi đại hội mà cứ phải đi rước ca sĩ về, rồi đi đêm đêm trình diễn Giáng sinh, thánh ca Giáng sinh cũng phải rước ca sĩ về và bảo rằng có ca sĩ đến thì người ta mới đến. Không có ca sĩ đến người ta có đến không? Có đến không? Nếu mà không có ca sĩ mà người ta không đến thì coi như tổ chức ấy hoàn toàn thất bại, hoàn toàn phá sản. Một chương trình cầu nguyện, một chương trình thánh ca Giáng sinh, một đại hội về tôn giáo mà phải dựa vào ca sĩ, dựa vào nghệ sĩ nổi tiếng để câu khách, để mồi người ta đến thì hoàn toàn thất bại về mặt tâm linh, hoàn toàn phá sản về mặt tinh thần. Đúng không? Đúng không? Người ta đến vậy thì ta được cái gì? Người ta đến người ta coi cái cây sậy phất phơ trước gió hay sao? Người ta đến người ngó lụa là gớm vóc hay sao? Người ta đến nơi mà cầu nguyện để người ta nhìn ca sĩ hay sao? Cần thiết như vậy không? Có phải Paris by Night hay là Vân Sơn hay là cái bất cứ cái gì? Không cần thiết. Đó là của thế gian trả về cho thế gian, của xê gia thì trả về cho xê gia. Đó là của xê gia, đó của thế gian thì ta không đụng tới. Ai thích thì cứ đến. Còn ta, những người của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Hãy trả về cho Thiên Chúa cái giá trị tâm linh, giá trị thiêng liêng. Đừng có tục hóa những buổi thánh ca, đừng có tục hóa những buổi đại hội như vậy. Mà tôn giáo thì phải thuần túy tôn giáo, phải thuần túy tâm linh. Đừng biến nó trở thành một buổi diễn nguyện, mà diễn thì nhiều hơn nguyện. Người ta đến người ta chỉ ngó coi mặc áo gì, rồi thì múa làm sao, rồi hát bài gì, rồi ca sĩ nào, rồi nghệ sĩ nào. Để làm cái gì thưa anh chị em? Để làm cái gì rồi người ta ra về người ta được cái gì? Chẳng nhẽ chỉ thấy cái cây sậy phất phơ trước gió hay sao? Thế chỉ thấy một cái người gươm bóc lùa làm à, ở trong sa mạc à, vào đó để làm cái gì? Ông kia, ông đến đây. Ông tôi nói giảng mà ông cứ trơ mắt ông nhìn giống như say sưa. Ông vào đây ông ngó cái gì? Ông nói cho tôi nghe. Đến đây ngó cái gì?
Kính chào cha, xin chào cộng đoàn. Con tên là Du Xe Bùi Văn Trần, ở giáo xứ Long Bình, ở bên ban hàng giáo giáo xứ Long Bình. Con xin làm chứng cho Chúa một vài mẫu có
cái nào mới nhất ông làm chứng cho Chúa thôi, cái nào mới nhất.
Con đi con chạy xe ôm, cho nên con hôm ấy con đi làm cho giáo xứ về cũng được nhờ được ơn Chúa chứ đỡ không có thì con tự chết cho đến chấn thương sọ não.
Ông đi xe ôm hay là ông ngồi xe ôm?
Con đi xe ôm.
Ông chạy xe ôm
à? Con chạy hơn
người ta ôm ông hay là ông ôm người ta?
Con chạy 20 năm nè, mà Chúa đỡ không bị tai nạn gì hết. Hôm ấy con về, con bỏ khách ở bệnh viện không có chạy về tốc độ 100 km/h thì sao con nó tụt đèn sau luôn, người con nó tụt đèn sau luôn, không có ngã gì hết. Xe con nó chạy cả 500 m. Hai lần như vậy thì con nghĩ là con làm việc cho Chúa thì Chúa đỡ thôi, làm việc cho Chúa cho Chúa đỡ, không có thì từ chết cho nó bị thương. Không có gì. Hai là như vậy.
Nhưng mà tôi nói thật với ông, Chúa bảo này, ông Chuẩn ơi, tôi mệt lắm rồi, tôi đỡ ông hai lần là tôi hết sức rồi. Ông mà chạy quá tốc độ lần nữa tôi cho ông đi luôn. Chúng ta đừng thách đố Chúa như vậy, nhớ không? Mình chạy cẩn thận, chạy đúng luật giao thông, đúng luật đi đường, đúng tốc độ, như vậy thì Chúa mới gìn giữ mình. Còn mình uống rượu vào rồi mình chạy bảo Chúa gìn giữ, Chúa có gìn giữ không? Rồi mình chạy quá tốc độ bảo Chúa gìn giữ, Chúa có gìn giữ không? Rồi mình chạy thay vì chở 2 mình chở 5, Chúa có gìn giữ không? Rồi thay vì mình chạy xe 2 bánh rồi mình chạy xe 3 bánh, Chúa có gìn giữ không? 3 bánh là mình cho nguyên cái chống chân xuống rồi không chịu gạt lên rồi nó té nó ngã ra. Thì thưa anh chị em, mình đừng có thách đố Chúa. Đừng có thách đố Chúa. Chúa đầy quyền năng, Chúa có thể làm được mọi sự, nhưng vẫn theo quy luật tự nhiên, chứ không phải làm bừa, làm càn, làm bệnh. Lòng tín thác không phải là cuồng tín, lòng tín thác không phải là mê tín, mà lòng tín thác là tin tưởng vào phó thác, hoàn toàn vào đấng đầy quyền năng và lòng thương xót, với một sự tự do hoàn toàn và ý thức hoàn toàn, chứ không phải là ngu ngơ mù mờ không biết gì. Con biết rằng bế tắc, con biết rằng khó khăn, con biết rằng chết đấy, con biết rằng nguy hiểm đấy, mà con vẫn đi, con vẫn làm. Làm cái gì? Làm việc loan truyền lòng thương xót của Chúa, cái đó thì được. Chứ còn con biết là nguy hiểm đấy mà con vẫn cứ cắm đầu con chạy 200 cây số một giờ, con bảo lý là con đi làm cho Chúa, có không? Không, thưa anh chị em. Rồi, ơn nào mới nhất khi ông đến đây cảm nhận lòng thương Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Con được ơn Thánh Thần tác động con là ở máy của cha. Tại vì ông ấy có đi thành phố trong, họ tặng con một cái máy. Về con nghe thì con đọc khóc không à, cho nên con chưa cảm thấy vì chưa làm chứng cho Chúa được, cái đồng thời con cứ nghĩ ấy nấy mãi, hiện nay mới được lên làm chứng cho Chúa đấy. Vâng, con xin hết.
Cái chứng ở sau này mới là cái chứng thật, còn cái chứng ở trước là đang là thử thách Chúa, cái chứng ở sau này là ông lên cho bàn thờ, lên mau. Rồi, đây là món quà Giáng sinh Chúa tặng cho ông. Vì ông đã được nghe cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót mà ông cảm động, ông khóc. Thưa anh chị em, một người đàn ông không dễ gì lấy nước mắt của họ đâu, khó lắm. Một người đàn ông không dễ gì họ chịu ngồi mà họ nghe giảng lâu đâu, khó lắm. Nhưng một người đàn ông đang đứng trước mặt chúng ta, anh hùng xa lộ 20 năm phóng xe chưa hề biết sợ là gì, thấy không? Vậy mà một người đã để cho trái tim mình bị rung động. Ông có bị rung động vì cô nào chưa?
Con được cái hôm, một hôm đấy, nó đi Sài Gòn, anh ấy tặng cho con một cái máy. Về con lại mua được 10 cái, con tặng cho người ốm hết rồi. Con tặng hết cả cái của anh cho con luôn, con chẳng có.
Anh ấy tặng hết cả cái mà người ta cho anh, cho nên bây giờ Chúa cho lại anh cái đó. Đó, cái phép lạ nó nhãn tiền, tiền nó như vậy. Cho nên thưa anh chị em, một người mà 20 năm không biết sợ là gì, không biết khóc là gì, vậy mà chỉ cầm cái máy nghe mà khóc, mà xúc động, mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những anh em khác. 10 cái máy và cái mình được tặng cũng cho đi luôn, để ngày hôm nay giá nào cũng phải lên đây làm chứng cho Chúa. Và Chúa đã bù đắp lại cho anh. Cho nên chị em thấy chúng ta cho đi cái gì, chúng ta chia sẻ cái gì, không bao giờ sợ mất đâu. Thưa anh chị em, một tràng hoa tay để chúng ta tạ ơn Chúa. Và mời ông tiếp tục lái xe cẩn thận ra đi.
Tôi tặng cho một bài quan thầy cha và tặng giáo điểm tin mừng một bài.
Bài gì?
Bài cha.
Bài gì, bài gì?
Lạy Thánh Giuse công nhân là gương mẫu lao động. Này chúng con chung vang ca khải hoàn cùng văn tuê. Kính mừng cha ca Giuse thánh quan thầy quan giang. Đàn con này xin kính dâng lòng mến trong tim nồng. Và ca kinh mừng thánh dù xe công nhân, dù xe công nhân, dù xe công nhân. Lòng khiêm cung hàng yêu khó khăn, hồn trăng tuyết bông hề tươi thơ. Người cha hiền nâng đỡ muôn nhân cậy tin.
Rồi, cảm ơn ông rất là nhiều. Mời ông về chỗ, thôi mời ông về chỗ, rồi, 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 mời ông về chỗ. Hôm nay Chúa cho anh chị em mình nghe được hai ca sĩ. Chúng ta vào trong hoang địa này không phải nghe một nam ca sĩ nổi tiếng hát, nhưng mà là một người lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, cảm nhận. Cảm ơn ông đã tặng tôi bài hát mừng Thánh Giuse. Và giá mà ông tặng tôi bài hát mừng 25 năm linh mục 21 tháng 12 này thì hay biết bao. Nhưng mà Chúa đứng vào lòng thương xót, Chúa còn ban cho mình hơn cả những gì mình mong ước đợi chờ. Thưa anh chị em, có cô kia phải không? Hai cô phải không? Rồi hai cô áo xanh. Rồi hai cô áo xanh lên đây. Đó, hai cô áo xanh lên thì gọi. Rồi chúng ta thấy có nhiều cánh tay giơ lên để muốn chia sẻ, muốn làm chứng cho Chúa. Rồi một cô áo xanh nữa, rồi ba cô. Rồi mời ba cô lên đây. Đi chắc. Rồi, cô áo xanh lợt đứng giữa hai cô áo xanh màu lá cây. Rồi, rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ con, trước hết con chào.
Đừng có chào nữa rồi nha, đừng có trước hết chào cha. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, được ơn gì?
Con tên là Maria Nguyễn Thị Thu ở Đồng Nai ạ. Thì con 42 tuổi. Thì con cũng nên đây làm chứng cho Chúa. Và như cháu con tuần vừa rồi này, thì cháu con đã bị ung thư tủy và đi mổ thì cuối cùng thành viêm xương, mà chân tay thì cứng lại không đi được. Vậy là mà mắt thì nổi ra mà nước mắt chảy nhiều lắm ạ. Thấy tội lắm. Thư mà bây giờ con mới bảo cháu con ở ngoài quê vào, thì con bảo chứ cứ vào đi lòng Chúa thương xót là Chúa sẽ ban cho hết bệnh. Vậy là cháu con mới vô thì cái tuần vừa rồi này thì cha thấy đấy, sau lễ thì cha đặt tay cầu nguyện thì con đưa cháu con lên, mà cháu con thì không đi được. Thì hai người thanh niên người ta bồng đến cha, xong là cha cầm đầu cha kéo về chỗ kia ấy. Thì cháu con về thì cháu con khỏe, thì nước mắt thì không còn chảy ra nữa, mà ăn được đi được, mà chân thì nó mềm ra. Cho nên là con mừng quá, hôm nay con đến con làm chứng cho Chúa. Cháu con tên là Dương ở Nam Định ạ. Dạ 20 tuổi ạ. Bệnh từ hồi 4 tuổi mà đến năm nay là 20 tuổi rồi ạ. Thì con cảm ơn Chúa.
Hallelujah. Chúng ta thấy không có phải cây sậy phất phơ, không phải là người áo góc gấm vóc lụa là, nhưng mà là một em 20 tuổi bị bại não, bị những căn bệnh mà cô ấy kể. Chúng ta được Chúa cho thấy ngày hôm nay người thật việc thật. Chúa nói với đồ môn đệ của Gioan là cứ về kể cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Đây là người thật việc thật, để không còn ai nghi ngờ, nghi ngại, hoặc là gièm pha, hay là phủ nhận được những người thật việc thật của lòng thương xót Chúa. Rồi, cảm ơn con có đứng trên này kiểm tra. Rồi tới bạn, bạn tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con thưa cha, con tên là Teresa Chu Thị Hồng, con người giáo phận Vinh, xin nghỉ ăn ở xứ Bảo Nhám.
Rồi con Hồng, con là mới con nói to lên một chút nha, giọng Vinh mà nói bé lại cho thua luôn đó con nha, nói to lên, nó rõ lên, mạnh lên. Vinh bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 25 tuổi.
Đó, nói to vậy đó. Rồi con làm nghề gì?
Dạ con là công nhân ở Đông Nai.
Rồi tóc con nhuộm màu gì?
Con màu vàng.
Màu bạc, rồi. Rồi, chúng ta vào trong đây cũng không phải là nhìn một cái cô tóc màu bạc hay màu vàng, màu hồng gì. Con muốn nhuộm màu gì con nhuộm kệ con. Nhưng mà điều quan trọng là con cho người ta thấy được rằng ở đây Chúa đã làm được điều gì nơi con.
Dạ Chúa chưa làm, con chưa nhận được lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà con có bà cô vừa tuần vừa rồi á, có bị
có ai,
bà cô của con
có, cô của con
vâng, có vào đây để bị khớp, bị đau khớp, nhưng mà cô vào đây xin ơn được lòng thương xót của Chúa. Xong tuần vừa rồi cô được ơn Chúa cứu rồi là được khỏi hẳn. Nên con tuần này con được nghỉ, con đi theo cô chủ ở phòng trò đi lên đây để thấy lòng thương xót của Chúa, vì con cũng bị anh rể, anh trai của chồng ném cái bát vào đầu con. Nhưng mà
anh trai của chồng con
à? Vâng, thế bây giờ cái bát ăn cơm,
ném cái bát ăn cơm vào đầu con
à. Thế bây giờ cái đầu con nó đau. Con lên đây để xin cha chữa lành cho con được khỏi. Con còn có sức khỏe để con đi làm, con nuôi con.
Rồi cô của con là bao nhiêu tuổi, tên gì, được chữa bệnh khớp?
Của con năm nay 60 tuổi, tên là Maria Chu Thị Khiêm.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy những lời chứng có khi làm cho chúng ta cười. nhưng mà cũng có những người lên cho chúng ta thấy mình phải thinh lặng để mà cảm nhận, để mà cảm thông, để mà xót xa với những người chị em của mình trong những hoàn cảnh bản thân mình thì đang gặp những sự khó, nhưng vẫn nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa nơi người cô của mình, để lên làm chứng cho cô của mình 60 tuổi đã đến đây được khỏi bệnh khớp, mà một trong những căn bệnh mà bây giờ thuốc men nó khó chữa lắm, thưa anh chị em. Và cô ấy, nước mắt cô ấy đang là tuôn vì cô ấy đang xúc động cái hoàn cảnh gia đình cô ấy. Nói như thế thì anh chị em hiểu rồi, một người trong gia đình mà cầm cái bát mà liệng vào cái đầu để mức độ mà bị thương như thế này thì đó, chuyện đó, cơm nó không có lành, canh nó không có ngọt. Thì chúng ta cảm nhận được điều đó, cảm thông với cô ấy và chia sẻ với cô ấy. Xin Chúa chúc lành cho con. Con đứng lên để tới người thứ ba. Mời con, cô bé áo xanh.
Thưa cha, con xin làm chứng con là người thật, việc thật.
Con người thật hay là người giả? À, thưa anh chị em, đúng, có những người thật nhưng mà việc không thật, người thật mà việc giả, người thật nhưng mà nói thì nhiều mà làm không bao nhiêu, gọi là nói một đàng làm một nẻo, người thật mà việc giả có đâu, nhưng mà chỉ nói xạo, chỉ có làm láo báo cáo hay, chỉ có múa mỏ, chỉ có khoe mã, chỉ có nêu lên để cho người ta hoa mắt, để cho người ta nể, nhưng mà việc chả có cái gì cả, toàn vẽ không, toàn trên giấy tờ không, toàn trên báo cáo không, gọi là người thật mà việc giả. Rồi có những người giả mà việc thật, có không? Có người giả việc thật không? Có, là những người mà họ âm thầm lặng lẽ, họ không có tên, như thử là người giả vậy. Họ vô danh tiểu tốt nhưng mà họ làm những việc rất thật. Anh chị em cứ thấy đi, lặng lẽ cũng có những anh, các chị, những ông đến quét rác ở đây sau mỗi thánh lễ, cũng có những ông ra ngoài ngã tư nhặt rác cho bà con vì ăn xong xả để lại. Đó, những con người giả đấy chứ, người giả đấy, nhưng mà việc thật. Những con người mà không cần nêu tên, không cần nêu danh, không cần biểu dương, không cần bằng ân nhân, không cần bằng cấp, không cần bằng tưởng thưởng gì cả. Người giả, chẳng ai biết họ là ai, như thử là giả, nhưng mà là người thật. Và cũng có những người giả, rồi việc cũng giả luôn. Người giả là họ không là họ, họ mặc cho họ một cái áo khác, họ mặc cho họ một cái danh khác, người giả. Rồi họ làm những công việc cũng giả luôn. Bằng cấp thì giả, rồi báo cáo rồi cũng giả, rồi thì cái gì cũng giả hết. Rồi chính họ cũng không biết họ là ai, họ là người giả. Đến với lòng thương xót của Chúa, Chúa nói về, nói cho mọi người mắt thấy tai nghe, người thật việc thật. Con lắng cảm xúc của con xuống, con chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con là Anna Lam ở giáo xứ Nghĩa Mỹ, giáo phận Xuân Lộc. Con 27 tuổi. Nếu mà cha nhìn con như này chắc cha không biết con đã từng bị tai biến. Cách đây 3 năm sau khi con sinh bé lớn của con được 17 ngày thì con bị tai biến hoàn toàn nửa người bên phải. Lúc đó con không nói được, không, thậm chí không nói được, không biết gì hết. Con lên cơn 3 cơn giật, 2 cơn đầu con không biết, nhưng mà cơn thứ 3 trong lúc mà đưa con đi bệnh viện thì con có biết. Lúc đó con cảm giác giống như là một chân của con là đã qua bên kia, một chân ở bên này. Nhưng rồi Chúa cho con tỉnh lại. Đến bệnh viện thì con tỉnh, nhưng mà nửa người của con là yếu đi dần. Sang ngày hôm sau thì con liệt hoàn toàn. Hoàn toàn trong 7 ngày là con không cử động được, thậm chí không thể nghiêng người qua được nữa. Muốn nghiêng là phải có ba hoặc là người khác, hoặc mẹ con gì đó là giúp đỡ cho con. Lúc đó nói thật với cha là con chỉ muốn chết. Lúc đó là con mới có 24 tuổi thôi, tuổi trẻ như thế mà liệt nửa người thì đâu còn gì là cuộc đời nữa. Nhưng mà Chúa vẫn sai người đến với con. Trước đấy con là một người, con tự nhận là khô khan lắm, nhưng mà Chúa vẫn thương con. Mọi ngày con là đọc 3 câu ở trong cái giờ làm thương xót Chúa, nhưng mà không có giống như trên này. Tại lúc trước có người cho con là cái tờ là con đọc 3 câu đấy, Mà cái lúc con bị bệnh ấy, con không đọc nổi luôn. Con muốn đọc nhưng con không nhớ được. Nhưng mà Chúa vẫn cho cha, rồi cho các sơ đến bệnh viện, rồi cho con rước lễ, rồi đọc lời, đọc Kinh Thánh cho con nghe. Sau một tuần hoàn toàn đấy, thì đến tuần thứ hai ấy là tay chân của con nó bắt đầu là nó cử động nhẹ nhẹ thôi, là con biết là Chúa cho con một ơn huệ rồi. Rồi bắt đầu bác sĩ mới hỏi con, lúc đó bác sĩ mới hỏi con là có bị té hay có bị ai đánh hay không. Con bảo không, con mới sanh xong thì đâu có ai đánh hoặc là té ở đâu đâu. Thậm chí bác sĩ không biết tại sao con lại bị như thế nữa. Bác sĩ nói con có một cục máu đông ở trên đầu dẫn đến dây thần kinh nó bị liệt. Sau đó thì bác sĩ với cho con uống thuốc làm tan cái cục máu đông ấy đi, và tập vật lý trị liệu cho con dần dần. Sau 14 ngày ở bệnh viện thì cho con xuất viện. Về đến nhà con vẫn chưa đi được hoàn toàn, đi vẫn phải có người dìu, con không cột tóc được, không làm gì được hết. Đại khái là mọi người đều làm cho con hết. Rồi cũng vẫn có người đến nhà đọc kinh rồi phụng thông công cho con. Dần dần sau 6 tháng con nghỉ thai sản thì con đi làm. Lúc đó đi làm là tay chân của con là cũng còn yếu lắm, nhưng con vẫn cố gắng con đi làm. Mà làm ấy, cha biết ở trong công ty thì người ta cần làm nhanh, nhưng mà tay chân của con chậm. Lúc đó con nản, con muốn nghỉ, tại vì nhiều người ta cũng gièm pha. Nhưng mà con nghĩ con cố gắng, con vẫn cầu xin với Chúa. Và đến bây giờ thì theo cha nhìn thấy thì con bình phục khoảng 90%.
Thưa chị em, trước mắt chúng ta là một cô 27 tuổi, được mấy cháu?
Con được 2 cháu.
Được 2 cháu, và cách đây 3 năm cô mới 24 tuổi. Anh chị em biết là cô ấy không có đi lại được, thậm chí là không ăn, không có thể tự mình làm được bất cứ một cái gì, không có thể nhúc nhích được. Mà lòng thương xót của Chúa thì cô cũng chỉ biết lơ mơ. Trong lúc tai biến như thế đó, trong lúc nằm trên giường bệnh như vậy, người ta giới thiệu cho cô ấy về lòng thương xót của Chúa. Cô ấy cầu nguyện. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta thấy cô ấy đang đi lại trước mắt chúng ta như là một con người không có dấu hiệu gì, là vừa mới trải qua một cái cơn tai biến, nằm bệnh hoàn toàn bất toại, chứ không phải là bán thân bất toại nữa. Nằm hoàn toàn, không có thể nhúc nhích, không có thể làm gì được bất cứ cái gì cho mình. Đây, người thật, việc thật. Còn có nhắn gửi gì với những người khác để cho họ tin rằng đây là người thật, việc thật, để cho những người còn nghi ngờ về lòng thương xót của Chúa, những người còn chưa dám tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng, Chúa đấng giàu lòng thương xót, và ngày hôm nay những điềm thiêng dấu lạ vẫn xảy ra. Người ta đến hoang địa này không phải để xem cây sậy hay là người mặc gấm vóc lụa là, hay là những cái gì cao xa lộng lẫy, nhưng để thấy những người thật, việc thật đã được Chúa đụng chạm, được Chúa chữa lành bởi quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Còn nói đi, để ai còn nghi ngờ là người giả, việc giả, thì họ mở lòng ra mà nghe. Mở tai không ăn thua gì nếu không mở lòng.
Con chỉ muốn nhắn với mọi người là Chúa lúc nào cũng rộng lòng với ta. Mặc dù là mình có khô khan đến cỡ nào, nhưng mà mình, nếu mà mình cầu nguyện với Chúa thì Chúa vẫn nhận lời. Bản thân của con đã nhận thấy như thế. Con thật lòng là rất là khô khan về đạo nghĩa. Thậm chí bây giờ con có con ấy, 2 tuần lễ con không đi lễ được, con áy náy trong lòng lắm. Nhưng mà con nhỏ con nghĩ như thế này, nếu mà cho nó đi chia chí con không có đi. Nếu mà con đi mà một mình, con thanh thản con đi thì con đi. Còn ngoài ra mà con phải dẫn theo con, hoặc là có một lý do gì đến ngăn trở thì con không đi. Con vẫn biết là con mang hai tội là bỏ lễ chủ nhật 2 lần, con không dám rước lễ. Nhưng mà con vẫn biết Chúa vẫn thương con nếu như con cầu xin với Chúa. Mà đặc biệt thưa cha, con là công nhân bận tối ngày, con chẳng có thời giờ đi khám bệnh đâu. Nhưng mà mỗi lúc mà con cảm thấy mà trong người con đau một cái gì đấy, con chỉ đọc như một câu này liên tục, cứ đọc là Jesus Maria Jose, con mến yêu, xin cứu giúp con. Con cứ đọc liên tục như thế, cha có tin không? Một lúc thôi sao là con cảm giác là cái bệnh trong người con nó đang đau như thế, con không biết là vì lý do gì, nó sẽ bớt dần.
Thưa chị em ở đây xin mở ngoặc, là chúng ta chỉ phạm tội bỏ lễ ngày Chúa Nhật lễ trọng khi nào mình làm biếng thôi. Còn nếu mà mình bệnh, nằm nhà thương, nằm trên giường bệnh, hoặc ngồi trên xe lăn, hoặc là mình phải nuôi người bệnh, thăm người bệnh, hoặc là mình là những người phụ nữ mới sinh phải chăm sóc con, hoặc là mình ở những cái vùng xa xôi không có nhà thờ, hoặc đi công tác những nơi không có nhà thờ, thì chúng ta không mắc tội bỏ lễ ngày Chúa Nhật, nhớ không? Cho nên đừng có vì như vậy mà mình cho rằng mình có tội rồi mình không dám lên rước lễ những ngày mình đi lễ. Không, chỉ khi nào mình cố tình, mình lười, mình làm biếng, mình trễ nải thì mới có tội bỏ lễ ngày Chúa Nhật, nhớ không con? Còn con có con thơ, con phải chăm sóc nó, con có lý do chính đáng của con. Bên đem nó đi rồi nó quậy phá người khác không đi thì lấy được họ chi trí, và chính bản thân con cũng chi trí. Nếu con đem nó đi được mà con giữ được thì tốt, mà mình thấy không thể làm được chuyện đó thì Chúa không trách. Và con ở nhà con đọc kinh bù, con không có tội bỏ lễ Chúa Nhật, vì lòng con rất muốn mà hoàn cảnh không cho phép. Còn trừ khi mình lười thì mới có tội mà thôi. Rồi ba cô lên nhận ba món quà của lòng thương xót Chúa, quà Giáng sinh đó. Hôm nay là ngày Chúa Nhật Hồng, Chúa Nhật của niềm vui. Chúng ta thấy có những giọt nước mắt, có những nụ cười và có những tràng pháo tay để hallelujah. Và kết thúc, xin mời anh chị em cùng nhau hát bài Mừng Vui Lên anh em. Tâm mừng vui lên đi, vì đây là nơi mà Chúa Thiên giáng phúc. Đây là nơi mà Chúa mời gọi chúng ta đến để thấy những người thật việc thật, để thấy những điểm thiêng dấu lạ. Đây là nơi mà Chúa hoán cải con người, để con người biết quay về đường ngay nẻo chính. Như là bài hát của chị Lên vừa mới hát, là hãy dọn đường, hãy sửa lại những cái gì mà chưa hay, chưa tốt, chưa đúng. Anh chị em ở nhà đến đây, có thể mình đang có những thói hư tật xấu, có những tệ nạn xã hội, có những giận hờn, ghen ghét, rồi căm thù, tham lam, rồi ham hố, vân vân. Nhưng mà đến đây trong 4 tuần tĩnh tâm này, lắng tâm hồn mình lại, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi ấy. Rồi anh chị em mình đến với tòa hòa giải. Hai cha vẫn đang ngồi tòa giải tội cho anh chị em liên tiếp từ 3 giờ đến bây giờ. Rồi anh chị em mình được mình máu Thánh Chúa nuôi dưỡng, anh chị em mình được gặp gỡ những chứng nhân, những người thật việc thật. Còn lý do gì để buồn nữa không? Còn lý do gì để mà than thân trách phận nữa không? Còn lý do gì để mà kêu ca trách móc nữa không? Xin mời tất cả anh chị em cùng hát chung với nhau bài Mừng Vui Lên. Sion đây là giáo điểm tin mừng. Sion đây là ông, là bà, là anh, là chị, là em, là mỗi một người chúng ta. Cái Sion ấy là tên nào đó, là mừng vui lên Cha Long, mừng vui lên Ma Sơ, mừng vui lên Ma Cô, tất cả đều mừng vui lên. Rồi xin mời. Mừng vui lên Sion, Ngài khấn nghe lời người đó, người dẫn đưa người. Rồi thưa anh chị em, chúng ta có thể bài này mình lạ, mình hát nó chưa có phấn khởi lắm. Thôi mình hát bài khác cho nó phấn khởi hơn. Bài đầu lễ lúc nãy đi, cho nó phấn khởi lên nha. Hay là bài hát Vui Lên Anh Em Hay Mừng Vui Trong Chúa. Có biết bài đó không? Không, rồi hát bài đầu lễ. Vui lên nào, vui lên, nó phấn khởi lên. Đi. Hai. Vui lên, nào vui lên, nào vui lên. Vui vui lên, vui lên, vui lên. Vui lên, vui lên, vui lên. Rồi bây giờ tất cả mọi người chúng ta cùng vui lên. Mình vừa vui vừa nhảy múa, vì không thể đứng được, chúng ta ngồi, chúng ta múa nhảy vui lên. Hôm nay là ngày Chủ nhật, vui lên, không còn lý do gì để buồn nữa. Đã thấy được người thật việc thật, chúng ta hãy là những con người thật và làm những việc thật, không giả dối, không giả tạo, không giả mạo, không giả danh, không giả vờ, nhưng là những con người thật. Những người thật thì mới vui lên được, còn những người giả, việc giả không vui được đâu. Có vui chỉ là vui gượng, có vui chỉ là che mắt thế gian mà thôi. Nào những người thật, việc thật, nào những con người bước vào tứ tuần tĩnh tâm, nào những con người bước vào hoang địa để đến với lòng thương xót của Chúa.